Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tháng ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, Nam Phong và Quỳnh Tiên mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Kẻ làm, người chịu. Xin mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Trở lại câu chuyện giữa bà Tổng và cô Tố Nga. Tố Nga từ trên lầu bước xuống, mình mặc một cái áo bà ba lụa trắng, một cái quần lãnh đen, lưng màu bông hường dợt, chân thì mang một đôi dép Nhật, tóc tai giả dợi, mặt mày thì sệt sờ. Nàng lục đục rửa mặt ở trong buồng một hồi, rồi cầm cái lược thưa, gò má no tròn, bàn chân vuông sủng, hàm răng khít lại trong bóng, cặp mắt sáng lại ôn hòa. Dung nhan ấy có lẽ đa tình, mà gương mặt ấy chắc là hữu đức. Bà Tổng ngó nàng, bộ bà rất là đắc ý, cho nên bà chúm chím cười, rồi bà hỏi và hỏi Tố Nga.
Hồi hôm á, còi hát hay lắm hay sao mà ở khuya dữ vậy hả con? Dạ hay lắm má à. Má không có đi coi á thì uổng quá sức luôn á. Tối hôm nay nó thôi hát tuồng đó rồi. Con thì ít ưa hát bóng lắm, mà con coi đó quên về luôn, gần 12 giờ mới giảng. Hay giống gì? Hát chớp hát bóng mà nó chớp chớp coi mỏi cả con mắt muốn chết hả? Dạ thưa phải, coi hát bóng đó có mỏi con mắt thiệt đó má. Mà nếu mà họ hát tuồng như hồi hôm này đó, thì cũng đáng coi lắm đó má. Ý nè má, hồi hôm đó, mà con đi coi hát, con có gặp một cô nhỏ nhỏ, thiệt là lịch sự. Con ai vậy không biết nữa, con ngồi gần bên cổ, con coi từ bàn tay, bàn chân, rồi con nói chuyện với cổ. Người đã đẹp rồi, mà văn nói đó, cũng phải thế lắm đó. À, nó chừng bao lớn? Dạ, cổ nói là cổ 17 tuổi, để bữa nào đó con có đi chợ lớn, con kiếm nhà cổ con thăm, rồi con mời cổ ra đây chơi cho má coi, thiệt dễ thương lắm đó má.
Ở chợ lớn hay sao?
Dạ, cổ nói cổ ở đường Cây Mai.
Chắc là con chệch khách nào đó chứ gì?
Dạ, thưa má con không biết nữa, mà không lẽ con chệch đâu má. Cô này đó ngộ nghĩnh lắm, rồi ăn nói dễ thương lắm má. Con chệch đâu có được như vậy.
Hồi hôm á con đi coi hát rồi.
Chà,
nó có đem lại một cái thơ này kìa, nó để trong tủ rượu á, ở trong học ở phía ngoài cửa đó đó, con lấy đi, con lấy con đọc coi thơ của ai vậy.
Tố Nga bới đầu vén khéo xong, đứng dậy đi lấy thơ, vừa kêu con nên mà nói rằng:
Nên à, coi có nước sôi đó, khuấy cho chị một tách cà phê sữa uống chơi nha. Nên ơi, khuấy sữa nhiều nhiều chút nha em.
Con nên ở phía sau dạ răng lên. Tố Nga kéo hộp tủ lấy phong thư ra, rồi thủng thỉnh đi lại cái ghế canape ngồi mở ra mà xem. Ở trên cái ghế có để hai cái gối dựa bao bằng vố màu trứng sáo, lại có thiêu sen. Nàng chống tay dựa vào gối, màu gối dội vào mặt của nàng coi thật là đẹp. Chẳng hiểu vì cớ nào nàng đọc thơ mà nàng lại chau mày, mà nàng đọc rồi xé tan xé nát, đem quăng bức thơ vào ống nhổ, sắc mặt không còn vui nữa. Bà Tổng thấy vậy hỏi:
Thơ của ai vậy con?
Dạ thưa má, thơ của thầy hai.
Nó mới lên hôm nào đây mà còn gửi thơ cái gì nữa? Thơ nó nói cho trong đó cái giống gì tổng á? Bộ xin tiền phải không?
Lúc đó con nên bưng tách cà phê sữa đem ra. Tố Nga cầm lấy rồi bưng lại bàn ăn, ngồi mà uống, không trả lời mấy câu hỏi của mẹ. Nàng uống vài muỗng rồi để đó, chống tay ngó sững ra ngoài sân một hồi lâu, rồi lại hớp thêm vài muỗng nữa. Bà Tổng kéo ghế nằm ngửa trên ván và nói:
Má nghĩ thiệt á, má giận thầy con lắm đó. Cái cánh hấp tấp, hễ thấy thì ừ bướng ra, không coi đi coi lại gì hết trơn á, rồi bây giờ đó mới để cái họa lại cho con vợ con đó.
Dạ thưa má, việc đã lỡ rồi, má trách thầy làm chi má. Thầy cũng muốn cho con có chồng tử tế, chứ có phải thầy muốn hại con đâu. Tại cái phần số của con á, nó phải rủi như vậy thôi, thì con chịu chứ sao má.
Thiệt à, không có thấy con gái nào mà vô phước như là con vậy đó.
Trời bảo sao đó, thì mình phải chịu vậy, chứ biết làm sao bây giờ.
Trời gì? Má đó, má muốn con đó vào cái đơn mà xin để chức cho khỏi việc cực lòng.
Dạ có lẽ nào mà con làm như vậy hả má? Lời của thầy trối ở trước mắt con nè, con ghi ở trong trí nhớ hoài hà. Chừng nào mà thầy hai đó, thầy xin để con đó, thì thầy để, chứ lẽ nào mà con dám để thầy.
Ít ngày thì tới xin 100, ít ngày nữa tới xin 200. Ai mà có tiền đâu mà cho hoài. Thế khi mà nó tưởng của ông cha gì nó để lại đây sao mà nó gửi thơ, bây giờ nó gửi nó xin bao nhiêu nữa đó.
Dạ dạ thưa là thầy không có xin tiền.
Vậy chứ trong thơ gửi xin cái giống gì?
Dạ thầy năn nỉ con về ở với thầy. Thầy nói bây giờ là thầy không còn chơi bời nữa.
Thôi, không có ai mà tin nữa hết á. Hồi đó mà đánh rồi nó nói để cho nó làm cho má hết nhà, sao 2-3 năm nay không làm thử coi, rồi bây giờ đó xuống nước mà ăn nỉ. Té ra đó hả, nó làm má không được mà cha nó đó đã để hết nhà trước rồi. Má nghe nói đó là nợ tịch nhà cửa ruộng đất hết ráo rồi, không biết chừng họ còn bắt họ giam cái thân nữa đó.
Tố Nga đứng dậy, đi lại rót nước trà uống vài hớp, rồi đi ra cửa, chống tay lên lan can, ngó ra đường. Trời đã tạnh mưa rồi, nhưng mà nước còn đọng lại trên lá cây, cho nên hễ gió thổi thì lá lay, nước đổ. Nàng đang đứng mà ngắm cảnh vật. Tuy trời ẩm ỉ, song cỏ cây mát mẻ cho nên đua nhau trổ đọt, gom bông. Nàng thấy có một cái bông bụt đã rụng rời mà màu còn tươi. Nàng nghĩ lại phận nàng, chẳng khác nào cái bông đó, thì nàng lại thấy buồn ở trong lòng. Thình lình có một con mèo mung ở trong nhà, thủng thỉnh đi ra. Nó khò khè bước lại, cọ vào chân của nàng một hồi, rồi cắn ống quần của nàng mà trì nhũng nhẵn. Tố Nga cúi xuống vỗ con mèo một cái cho nó chạy đi xa, rồi nàng kéo ống quần lên mà phủi bụi, lồi bắp chuối trắng nõn của nàng ra. Nàng trở vô nhà, leo lên ghế xích đu mà nằm. Bà Tổng hỏi với ra rằng:
Em con á, nó có dặn chú Nhật này nè, vô rước nó hay không hả con?
Dạ thưa má không, nó nói là lúc này bà dở nhiều lắm, nó liệu chú Nhật nào mà rảnh nó về nhà chơi được đó, thì nó ra, chứ đừng có đi rước mà mất công.
Tội nghiệp quá, cái thằng nó lo học dữ ha. Nó không có nói trước, để về thình lình rồi có đồ ăn đâu mà có sẵn cho nó ăn.
Má lo dữ không, ở cái đất Sài Gòn này á, thiếu gì. Nó về đó, nó muốn ăn cái gì đó thì nó nói đi mua cho nó ăn, chứ có cần gì mà lại phải là lo mua sắm sẵn đâu má.
Thì tội nghiệp, nó ở trong trường đó nó ăn cực khổ, nên nó cũng thèm hết thảy ra. Mà nó học được thiệt mà, má mừng nó nghe con, má tính về trên này đó mà ở cho gần nó thiệt hay lắm đó, chứ ở dưới láng thế đó thì hơi nào mà đi thăm nó được.
Con lại đi chợ về nấu cơm kho thịt xong rồi, con nên bắt đầu bưng dọn lên trên bàn. Mẹ con của bà Tổng ngồi lại mà ăn. Tố Nga vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ, xong nàng nói mà hồn trí của nàng lo ra và để ở mãi nơi đâu. Đến trưa trời nắng, nên đường xá bắt đầu khô ráo. Tố Nga ngủ thức dậy thì nghe đồng hồ đã gõ 3 giờ chiều. Nàng thấy trời tốt, bèn xin phép mẹ đi chợ lớn để kiếm hàng trắng tốt để mà mua ít thước về may áo mát, bận mà ngủ. Bà Tổng nghe Tố Nga nói gật đầu và bà nói,
ừ, con có đi chợ lớn, luôn dịp và coi có cái thứ hàng nào mà tốt đó, con mua may cho em con với ngàn. Má coi đó, đồ lụa của nó cũ hết rồi.
Tố Nga bảo con nên sửa soạn đi với nàng. Nàng lên trên lầu thay đồ rồi kêu xe kéo đi với con nên lại nhà ga chợ Đuổi mua giấy xe lửa mà đi chợ lớn. Lên xe rồi thì nàng tính thầm trong trí, thế mà mua đồ xong rồi sớm thì nàng sẽ đi kiếm nhà của cái cô mà nàng đã gặp trong rạp hát hồi hôm, đặng thăm cô chơi. Vô tới chợ lớn, nàng dắt con nên thủng thẳng đi bộ mà coi đồ luôn thể. Nàng đi đường Thủy Binh rồi qua đường Quảng Tống Cái, đi đổ xuống mé sông. Nàng ghé mấy tiệm bán lãnh kiếm hàng mà mua thì không có thứ nào vừa ý. Nàng đi lần lại phía chợ rồi ghé tiệm Nam Xanh. Nàng vừa bước vô thì gặp nàng Cẩm Vân ở trong tiệm cũng vừa bước ra, tay cầm một xấp hàng, nách thì cặp một cây dù ửng hồng. Hai cô gặp nhau, cả hai cùng chân hửng cho nên đứng khựng lại rồi ngó nhau mà cười. Tố Nga nói rằng,
may dữ không, tôi tính là để tôi mua đồ một lát rồi tôi đi kiếm nhà cô mà thăm cô đó.
Cẩm Vân cũng có sắc mừng trên mặt, quay lại và nói với Tố Nga,
nếu được vậy thì em mừng lắm. Thôi thẳng dịp ở đây em mời chị mời cô đi với em, cô lại nhà em chơi rồi mai mốt em sẽ ra thăm cô lại cho biết nhà.
Được, để rồi tôi đi với cô chờ tôi mua đồ một chút được không?
Thưa cô mua vật gì thì đi mua đi, em đi theo chơi với cho vui. Cô mua xong rồi thì mình sẽ đi, nhà em ở gần đây thôi nè.
Vậy cô còn mua gì nữa không?
Dạ không, em mua rồi, em mua vài thước lục sạn về theo khăn chơi, chứ không có mua gì nữa hết á.
Nếu vậy thì cô chịu phiền, đợi tôi mua ít thước hàng, rồi tôi đi với cô nha.
Hai nàng dắt nhau vô trong tiệm, Tố Nga hỏi hàng trắng và biểu lấy thứ thật tốt cho nàng coi. Tài phú không biết là nàng hỏi hàng trắng mà muốn mua nhiễu hay là lụa hay là xuyến, cho nên đứng dụ dự không biết lấy thứ nào. Cẩm Vân thấy vậy bèn hỏi rằng,
cô mua hàng trắng đặng may áo quần hay là dùng cho việc gì?
Thì may áo quần thôi, tôi muốn may vài cái áo bà ba mặc ở trong nhà, lại tôi cũng muốn may cho thằng em tôi vài bộ đồ mát nữa.
Tiệm này có bán xuyến trắng tốt lắm đó. May áo mát đó thì cô mua xuyến đó mà may, còn may quần đó hả thì phải mua lục sạn đắc thảo đó.
Tố Nga gật đầu và cười. Cẩm Vân bảo tài phú lấy xuyến với lục sạn trắng. Tố Nga cầm hàng mà xem thì thấy rất là vừa ý, cho nên nàng hỏi giá. Tài phú nói thách giá cao quá, nàng không quen mua hàng cho nên đứng bỡ ngỡ, không biết là phải trả giá bao nhiêu cho vừa. Cẩm Vân nói rớt mà trả giá giùm cho Tố Nga. Dứt giá xong rồi, Tố Nga mới mua 2 sắp xuyến với 10 thước lục sạn bắc thảo. Nàng móc bóp ra, lấy tiền mà trả cho tiệm. Cẩm Vân liếc thấy trong bóp có 4-5 tấm giấy trăm và vài giấy 20. Tố Nga đưa một tấm giấy trăm cho tài phú thối lại, còn Cẩm Vân thì đứng gói hàng rồi đưa cho con nên ôm. Tiền bạc trả xong rồi thì hai nàng dắt nhau trở ra. Cẩm Vân quay sang hỏi Tố Nga,
cô còn mua vật gì nữa không?
Thôi, có mua vật gì nữa đâu.
Vậy để em kêu xe ha, rồi đặng rước cô vô nhà em chơi.
Được. Có xe kìa, xe đến kìa.
Cẩm Vân ngoắc một cái xe kiến lại rồi mời nhau lên xe. Hai nàng ngồi phía sau, con nên thì ngồi phía trước. Cẩm Vân bảo người đánh xe đi qua đường cây mai. Xe chạy, hai nàng tươi cười. Bất luận ai thấy hai nàng dung nhan đều đẹp đẽ cả hai thì cũng quay mặt mà ngó. Xe qua tới đường cây mai, chạy được một khúc rồi, Cẩm Vân đưa tay vừa chỉ vừa bảo người đánh xe ngừng ngay số 82. Nàng mở cửa leo xuống, móc tiền trong túi mà trả tiền xe rồi mời Tố Nga vô nhà. Tố Nga bước xuống thấy có một dãy phố lầu 5 căn, mà căn số 82 ở phía đầu dưới, hai bên lan can ngoài cửa sổ, có để mỗi bên một chậu cao vàng, vì thèm nắng khát mưa cho nên lá không được tươi cho lắm. Ngay trước cửa giữa có treo một bức sáo màu xanh để cho người đi qua lại ngoài đường không thấy được ở trong nhà. Hai bên cửa sổ thì có cắm song sắt sơn màu xám, lại có treo màn bằng vải bố trắng kết vợp theo riêng. Cẩm Vân bước vụt trước rồi dỡ bức sáo cho Tố Nga với con Nên đi vào. Cô Ba Hài là dì của Cẩm Vân đang nằm trên bộ ván gõ nhỏ để phía trong, nghe tiếng dài tưởng là khách nào lạ cho nên lồm cồm ngồi dậy. Cẩm Vân nói lớn lên rằng:
Thưa dì, có cô ở ngoài Sài Gòn đó, ghé thăm cháu nè.
Cô Ba Hò Hài chào hỏi lăng xăng, mời Tố Nga ngồi, rồi kêu đứa ở là con Ngó mà hối nó pha nước để mà uống. Cẩm Vân mời Tố Nga ngồi tại bộ ghế salon Thượng Hải để chính giữa nhà, và biểu con Nên ngồi bên ghế bành giữa cửa sổ. Khách ngồi rồi thì Cẩm Vân bước vô trong, để cây dù với lại gói hàng lên ván ngồi chỗ của dì ngồi, và kêu con Ngó mà nói nho nhỏ. Tố Nga nhìn ở trong nhà thì thấy dưới đất lót gạch bông, trên đánh sáp láng bóng, ở trên la phong thì sơn trắng lại có vẻ vời, hai bên vách tường có treo hai khuôn hình lớn, bên tay mặt thì là hình chân dung của một người chệt chừng 50 tuổi, không mập, không ốm, còn bên tay trái thì là chân dung của một người đàn bà Việt Nam trạc chừng 45 tuổi, mặt mày đều đặn, bộ tướng dong dãy. Phía trong thì một bên có để một cái tủ rượu, trên tủ sắp chén ăn cơm, chén uống trà đều bằng kiểu, lại có bịch bạc hết thảy. Còn một bên thì để một cái bàn viết, phía trên có treo một bộ tượng bốn tấm viết chữ Tàu lăng quăng, tượng coi cũ mà lại được lộng ở trong khuôn kiến. Tuy ở trong nhà đồ đạc không bao nhiêu, lại cũng không có vật chi quý báu, nhưng mà nhờ chủ nhà dọn dẹp vén khéo sạch sẽ, bởi vậy ai bước vô cũng muốn ngồi chơi lâu. Tố Nga đưa ngồi ngó đồ thì Cẩm Vân bước ra. Tố Nga bèn hỏi rằng:
Hai cái khuôn hình treo ở đây đó là chân dung của ai mà thợ vẽ khéo ghê đó? Dạ hình của tía má em đó.
Tố Nga ngó Cẩm Vân rồi ngó hai khuôn hình, miệng thì mỉm cười. Chẳng hiểu Cẩm Vân nghĩ thế nào mà nàng thấy Tố Nga ngó mình mà cười, thì Cẩm Vân cũng cười mà đáp rằng:
Chí em hồi trước có cái tiệm trà lớn á, ở đường Gia Long đó, chí em về Tàu rồi, mất luôn ở bển luôn, còn má em đó, chị mới sang tiệm cho người ta, rồi mua cái dãy phố lầu này nè. Ủa bác gái em mất hồi nào? Dạ mới mãn tang ít tháng này hả? Té ra cái phố lầu này là của cô hay sao? Thưa phải. Vậy được mấy căn?
5 căn.
Cô có cho mướn một căn đó thì được bao nhiêu?
Dạ 55 đồng đó.
Vậy phố này có lẽ là cho mướn mắc lắm hả?
Có người ta đó, người ta mướn luôn luôn hà, không có khi nào mà bỏ trống bao giờ hết đó cô.
Lúc đó thì cô Ba Hài ở trong bước ra nói với Cẩm Vân:
Sao cháu Hùng Biếu còn biểu con Ngó đó, nó đi mua bánh về dọn cho cô đây ăn chơi hả à con?
Dạ cháu sai nó đi rồi, cháu sai nó đi rồi dì ơi.
Tố Nga nghe nói như vậy thì đứng dậy mà nói:
Dạ đừng có mua bánh trái làm gì mất công, để tôi thăm một chút rồi tôi về, bữa nào có rảnh đó tôi vô sớm rồi sẽ chơi lâu.
Thưa cô còn sớm mà, mới có 4:30 à, cô ngủ miếng chừng chút đi rồi về. Ở đây về đó có bao xa đâu mà sợ tối.
Tố Nga đành ngồi lại, dòm thấy trên ván phía trong có một cái bàn thiêu, bèn quay sang hỏi Cẩm Vân:
Cô thiêu cái gì đó?
Dạ em không có việc gì làm, ở nhà lúc phút buồn quá nên mấy bữa rày đó em có thiêu một cặp mặt dày đặng đóng để đi chơi.
Chị cô cho phép tôi coi được không?
Dạ được.
Cẩm Vân ghi lại lấy cái bàn thiêu đem ra. Tố Nga cầm coi thì thấy có một cặp mặt dày bằng nhung tím, mới thiêu rồi xong một mặt, thiêu xong phụng dao đầu, lựa toàn cườm cắt mà thiêu, lại bỏ màu coi rất là tươi tắn. Nàng trầm trồ khen ngợi,
Cẩm Vân thấy vậy mới nói rằng:
Cô có muốn đó thì để em thiêu riết ít bữa đó, rồi cô lấy mà dùng.
Thôi cô thiêu đó thì để đặng cô dùng, nếu mà tôi lấy rồi đó, vậy làm sao cho phải?
Dạ thưa không có hại gì hết á, cô đừng có ngại. Để em theo cái cặp này cho cô ha, rồi em theo cái cặp khác cho em.
Hai nàng đang nói chuyện tới đó thì con ngó bưng về một mâm bánh để trên cái bàn ở giữa nhà. Trong mâm có bốn cái dĩa bánh, một dĩa bánh bao, một dĩa bánh xốp, một dĩa bánh bột lọc và một dĩa bánh bông lan, nhưng đậu đen. Nó trở vô rồi bưng ra một mâm nữa có ba chén trà, chén kiểu bịch bạc, dưới có chân, ở trên thì có nắp. Cô Ba Hài bước lại ngồi với cái ghế phía ngoài rồi nói với Cẩm Vân:
Cháu tới mời cô ăn bánh đi cháu.
Cẩm Vân đứng dậy chắp tay mời khách. Tố Nga từ chối vì không muốn ăn, xin uống nước mà thôi, nhưng mà vì cháu của Cẩm Vân khuyên mời ép uổng quá cho nên nàng phải vị tình, lấy một miếng bánh bông lan mà ăn. Nàng ăn bánh rồi bưng chén nước trà mà uống thì thấy mùi trà thơm phức. Tuy nàng không dám khen ngon, nhưng mà trong trí nàng biết trà này là loại trà mắc tiền. Nàng uống nước mà mắt ngó lên bộ tượng treo trên bàn viết và hỏi Cẩm Vân:
Cô biết chữ nho hay sao vậy?
Dạ hồi nhỏ tía em có dạy em chút đỉnh. Bộ tranh đó là của tía em để lại. Má em nói chữ viết hay lắm. Hồi trước tía em mua tới 180 lận đó.
Coi lôi thôi vậy mà mắc dữ ha.
Dạ tại chữ viết á, mà người viết thì chết rồi, không ai còn viết hay bằng nên giá nó mới mắc vậy đó. Hồi năm ngoái chú em có người chủ nhà máy nào đó này, rồi mua lại cái bộ này 250 đó. Chú em xúi em bán đi mà em không nỡ bán, dấu tích của tía em nên mới còn để vào đó đó chứ.
Ủa, cô còn một ông chú hay sao?
Dạ chú đó là chú họ thôi, bà con ruột của em bây giờ kể hết bên nội bên ngoại đó, còn có mình dì em đây thôi.
Tố Nga thấy trời cũng đã gần tối cho nên phải từ giã mà ra về, con nên chạy kêu một chiếc xe kiến lại trả giá 5 cắt mướn đưa thẳng ra Sài Gòn. Khi Tố Nga ra cửa, Cẩm Vân đi theo, Tố Nga bèn nói:
Bữa nào ra nhà tôi chơi nghe, tôi trông lắm đó.
Dạ để em theo cái cặp mặt dày xong rồi đó em ra, chừng 3 bữa nữa chắc rồi đó chị.
Được, nhớ số nhà tôi không? Số 112, đường Thuận Kiều nha.
Dạ em nhớ.
Thôi cô vô đi, để tôi về kéo túi rồi.
Tố Nga lên xe rút chạy mà nàng còn nói vối lại rằng:
Cô có ra thì ra sớm nha, đặng ở chơi lâu một chút nghe không?
Cẩm Vân cúi đầu, Tố Nga ngó ngoái lại, hai người cười với nhau một lần nữa, rồi xe bắt đầu chạy tuốt. Kính thưa quý vị vừa theo dõi phần tiếp theo của truyện dài Kẻ Làm Người Chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.